Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe. Tình Chúa không bên bờ, yêu con xa xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời. Kính chào quý chị em thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh tất cả quý bà, quý cô cùng quý thính giả đón nghe chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong thời gian gần đây, chúng ta đang học về đề tài Phụ Nữ và Cầu Nguyện, đặc biệt là nói về những điều các bà vợ có thể cầu nguyện cho chồng. Để có một gia đình êm ấm, vợ chồng cùng đi trong đường lối của Chúa, chúng ta cần sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, tức là vợ chồng cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện với nhau mỗi ngày. Vì yêu chồng, có lẽ quý chị em không quên cầu nguyện cho chồng. Nhưng lắm khi không biết cầu nguyện điều gì, ngoài những lời cầu xin như xin cho chồng được bình an, khỏe mạnh, tránh khỏi những nguy hiểm. Theo những điều bà Omarson chia sẻ trong quyển Sức Mạnh của Người Vợ Cầu Nguyện, chúng ta thấy người vợ có thể cầu nguyện cho chồng về nhiều điều trong nhiều phương diện. Trong hai bài trước, chúng tôi có nói về việc cầu nguyện cho công việc làm và cách sử dụng tiền bạc của chồng chúng ta. Hôm nay, chúng tôi sẽ nói đến một lĩnh vực quan trọng đặc biệt trong đời sống của các ông mà người vợ cần cầu nguyện rất nhiều. Đó là lĩnh vực tình dục. Bà Omarson nói rằng, là vợ, chúng ta cần quan tâm và cầu nguyện đặc biệt cho chồng trong lĩnh vực tình dục. Vì có thể nói, ngoài nhu cầu tâm linh, tình dục là nhu cầu lớn và quan trọng nhất trong đời sống người đàn ông. Đây là điều nhiều chị em không biết và không nghĩ đến. Nếu người vợ hiểu biết, thông cảm và đáp ứng đầy đủ cho chồng trong lĩnh vực này, sẽ giúp chồng thành công trong những lĩnh vực khác và giúp cho gia đình được hạnh phúc. Bà Omarson cho biết, trong hơn 20 năm hầu việc Chúa giữa các chị em phụ nữ, bà có dịp cầu nguyện với nhiều bà vợ và được nghe tâm sự của họ. Tâm sự về những thất bại, dằn vặt, đau khổ của những người sống trong một hôn nhân đau buồn, cay đắng. Một hôn nhân chẳng khác gì ngục tù. Khi nghe những tâm sự đó, bà có một nhận xét là hầu hết những người vợ có một hôn nhân đau buồn đều không chú ý đến nhu cầu tình dục của chồng, hoặc là không xem tình yêu chăn gối là điều quan trọng. Lý do không phải là vì các chị em đó không quan tâm đến lĩnh vực này, nhưng vì họ có quá nhiều những trách nhiệm khác phải chu toàn, nên không còn thì giờ hay tâm trí để suy nghĩ đến nhu cầu tình cảm giữa vợ chồng. Mỗi ngày, hầu hết quý chị em đều bận rộn với biết bao nhiêu việc. Lo cơm nước cho gia đình, chăm sóc con cái, lo vấn đề kinh tế tiền bạc, lo con đau ốm, con học hành, lo sắm sửa may mặc cho chồng cho con. Có người còn phải đi làm nuôi gia đình, phải chu toàn trách nhiệm với cha mẹ hai bên, lo chăm sóc nhà cửa, phải không với bạn bè và người chung quanh. Không những thế, quý chị em còn có lúc bị đau ốm, tinh thần căng thẳng, mỏi mệt vì làm việc quá nhiều. Ngoài ra, có lúc quý chị em bị cảm xúc dao động vì gặp những chuyện buồn phiền, lo lắng, có điều bất hòa với chồng, buồn giận chồng, vân vân. Tất cả những điều đó xảy ra mỗi ngày, khiến quý chị em không còn tâm trí và sức lực để nghĩ đến vấn đề tình cảm gần gũi với chồng. Tình yêu chăn gối vì thế nằm vào hàng cuối cùng trong số những bổn phận mà chúng ta phải chu toàn. Có khi ta chẳng bao giờ nghĩ đến nữa. Có nhiều người sống bên cạnh chồng hết tuần này đến tuần khác, tháng này đến tháng khác mà không dành cho chồng một chút thương yêu, không quan tâm gì đến tình yêu chăn gối. Và khi chồng vấp ngã vào tội lỗi thì ngạc nhiên vô cùng. Các bà không hiểu tại sao đời sống gia đình bình thường, tốt đẹp mà chồng mình lại ngã vào tội lỗi. Mình đã hy sinh tất cả để làm trọn bổn phận một người vợ, mà sao chồng không thỏa nguyện mà lại đi gian díu với người khác hay làm những điều ngược với luân thường đạo lý. Các bà vợ ngạc nhiên vì nghĩ rằng mình đã trọn bổn phận. Trong khi đó, thực tế là các ông bị vợ bỏ quên, không đáp ứng nhu cầu quan trọng trong đời sống các ông. Đối với các bà, tình yêu chăn gối chỉ đến khi các bà được chồng yêu thương, chăm sóc. Nếu các ông làm cho vợ buồn giận, tổn thương, để vợ sống trong cô đơn, thất vọng, phải làm việc quá vất vả mà không phụ giúp, không nâng đỡ, khích lệ, không chăm sóc vỗ về, thì người vợ sẽ khó cảm thấy yêu chồng và muốn gần chồng. Đối với các ông thì khác, tình dục chỉ là một nhu cầu như tất cả những nhu cầu khác, cần được đáp ứng, dù nhiều khi điều kiện tình cảm và hoàn cảnh không thuận lợi. Nếu nhu cầu này không được thỏa đáp, các ông khó có thể chú tâm vào những điều khác. Các ông cũng khó có thể quan tâm chăm sóc vợ hay lắng nghe những điều vợ muốn nói. Một khác biệt nữa về nhu cầu tình dục giữa nam và nữ là các bà thì nghĩ rằng phải lo cho xong những vấn đề khác rồi mới nghĩ đến nhu cầu đó. Nhưng với các ông thì ngược lại, tình yêu chăn gối phải được quan tâm trước rồi các ông mới giải quyết những vấn đề khác trong gia đình cách dễ dàng. Vì những khác biệt vừa kể, nếu quý chị em yêu chồng và muốn có một hôn nhân hạnh phúc, hãy hiểu biết nhu cầu của chồng, thông cảm và đáp ứng nhu cầu đó. Dù hoàn cảnh có khi khiến quý chị em không vui, không thỏa lòng, mọi sự không tốt đẹp như mong muốn. Nhưng nếu quý chị em vẫn để phúc lợi của chồng trước phúc lợi của mình như lời Chúa dạy, quý chị em sẽ kinh nghiệm những ơn phước lạ lùng của Chúa. Có một điều mà có lẽ hầu hết chị em phụ nữ không biết, vì không ai nói cho biết. Đó là khi một người chồng không được vợ quan tâm, đáp ứng nhu cầu tình dục, người đó sẽ cảm thấy mình là người thất bại, không có giá trị gì, bị mọi người xem thường, và từ đó dễ cảm thấy buồn bã, chán nản, và rất dễ ngã vào cám dỗ. Tình yêu chăn gối là lĩnh vực mang lại thỏa nguyện cho các ông nhiều, nhưng cũng là lĩnh vực mà các ông dễ vấp ngã hơn hết. Vì thế, quý chị em cần đặt nhu cầu này vào hàng ưu tiên trong những điều chúng ta quan tâm để chu toàn trong trách nhiệm làm vợ. Tình yêu chăn gối thường là một nan đề đối với chị em phụ nữ. Lý do là vì chúng ta không biết đây là điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho những người ràng buộc với nhau trong hôn nhân, để giữ gìn tình yêu và sự hiệp nhất giữa vợ chồng. Vì không biết đây là món quà Chúa ban, nên chúng ta thường có cái nhìn không đúng hay suy nghĩ không tốt về nhu cầu này. Lý do thứ hai là nhiều chị em không biết rằng đây là một nhu cầu lớn đối với người nam, mà chỉ vợ là người duy nhất có thể đáp ứng được. Tuy nhiên, lý do chính khiến chúng ta không xem đây là điều quan trọng và cần thiết trong đời sống vợ chồng, vì chúng ta không biết lời Chúa dạy. Kinh Thánh dạy rất rõ ràng về vấn đề này trong thư Côrintô thứ nhất chương thứ 7. Sứ đồ Phaolô viết: "Song cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện. Rồi trở lại hiệp cùng nhau, kéo quỷ Satan thừa khi anh em không thịnh mình mà cám dỗ chăng. Trích đọc từ câu 3 đến câu 5. Trong lễ cưới, cô dâu chú rể hứa nguyện rằng sẽ quyết tâm gạt bỏ mọi cám dỗ để trọn đời chung thủy với nhau. Để có thể giữ trọn lời hứa nguyện này, vợ chồng phải quan tâm đến nhau và đáp ứng nhu cầu cho nhau. Khi nhu cầu không được đáp ứng, chúng ta có khuynh hướng đi tìm kiếm điều mình thiếu và vì thế dễ ngã vào cám dỗ. Trở lại với lời Kinh Thánh dạy về bổn phận vợ chồng, quý chị em có ngạc nhiên khi thấy lời Chúa dạy rằng khi một người lập gia đình, người đó không làm chủ thân thể mình mà là người phối ngẫu làm chủ không? Đây là một ý niệm cao đẹp và nhiệm màu. Vợ chồng là một cuộc đời, một niềm vui, một hạnh phúc. Chúng ta thuộc về nhau và sống cho nhau. Lời Chúa dạy, đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện. Lời dạy này hàm ý rằng tình yêu chăn gối là điều quan trọng. Vì thế, vợ chồng đừng từ chối nhau, cũng không nên vì những nhu cầu khác mà lãng quên. Kinh Thánh cho biết, chỉ nhu cầu tâm linh là điều có thể đặt trước tình yêu chăn gối. Nhưng vợ chồng phải đồng ý với nhau và chỉ tạm trong một thời gian mà thôi. Sứ đồ Phaolô nhắc, rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng. Chúa biết đây là lãnh vực chúng ta dễ bị cám dỗ hơn hết, nên Ngài nhắc chúng ta phải cẩn thận, đừng để ma quỷ lợi dụng, xen vào cám dỗ chúng ta. Quý chị em thân mến, chương trình Phụ Nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em trong bài kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý chị em viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình phát thanh Nguồn Sống PO Box 2041 Manila, Philippines. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý chị em. Kính chào tạm biệt quý chị em. Xin cho con đi chợ thăm lên đêm khi lá thu thôi nở cành. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây. Và đến thiên thu, cho con đi chợ thăm lên đêm khi ánh dương không còn giỏi. Xin cho con yêu mến cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.